bắt đầu vào cái cuốn thứ nhất, tức là cái cuốn ở đây dùng cái tên là Thiền Đốn Ngộ, nhưng mà thực tình Thiền Tông Vĩnh Gia Tập của Thiền Sư Quyền Giác. Tôi giảng cái tập này trước. Tập này trước khi vào thì có cái lời tựa của một ông cư sĩ đệ tử của Ngài Quyền Giác viết về Ngài. Bây giờ tôi giảng về cái lời tựa trước cho quý vị nghe. Lời tựa: nghe rằng huệ môn rộng mở, lý bạc mối manh sắc tướng, nẻo giác xa xăm một phen lên rồi thì chôn lấp danh ngôn biểu hiện. Ở đây mở đầu Ngài nói rằng cái cửa huệ, tức là cái cửa trí huệ mà được mở rộng á, là tất cả cái lý nó phải bạc, không còn có danh có tướng. Vì vậy mà nói rằng lý bạc mối manh sắc tướng, nghĩa là cái lý nó phải bạc và những cái sắc tướng nó không có chấp. Đó là ông mở đầu. Nẻo giác xa xăm một phen lên rồi thì chôn lấp danh ngôn biểu hiện. Như vậy thì cái người tu thiền muốn cho đến nơi đến chốn thì trước phải dẹp hết cái lý và sắc tướng, kế đó muốn cho cái giác ngộ nó được đầy đủ thì phải bỏ hết cái danh ngôn biểu hiện, chôn lấp danh ngôn biểu hiện. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta lâu nay có một cái lỗi quá lớn là đứng về hình thức thì chấp về sắc tướng, đứng về những cái lẽ hơn thiệt phải quấy thì chấp về cái lý, cái này là phải, cái kia là không phải, vân vân. Bởi vậy cho nên luôn luôn chấp lý rồi chấp danh tướng, do đó mà không có thấy được đạo. Bây giờ muốn bước vào đạo thì phải khéo bỏ những cái chấp đó. Buồn thay đấng năng nhân thị hiện, ứng hóa khắp nơi, mở diệu điển nơi ba thừa, suốt chân thuyên trong tám bộ, sở dĩ phát huy đến chỗ sâu xa, treo cao trí huệ, soi sáng nẻo tối tâm, xiển dương đại đạo, cởi sóng thiền trên sóng dục. Vì vậy kim quang trùm ánh sáng, ngọc hào thâu vẻ đẹp, một mình như loài hoa chúa trên đỉnh Linh Sơn, riêng ma nghiệp thành lân, chính là đại sư vậy. Đó, đây là lời tán thán Ngài Quyền Giác. Ông nói rằng buồn thay đấng năng nhân thị hiện, ứng hóa khắp nơi. Đó, năng nhân mà chỉ cho Đức Phật. Đức Phật Ngài đã ứng hiện khắp nơi, mở diệu điển để ba thừa, tức là kinh điển Ngài nói ra có tam thừa, như là tiểu thừa, trung thừa và đại thừa. Suốt chân thiên trong tám bộ, tức là cái giáo lý của Ngài trùm khắp ở trong tám bộ. Nhưng cái lời nói tám bộ của ông tôi tra lại thì không thấy rõ, mà chỉ thấy ở trong kinh nói là 12 bộ. Mà 12 bộ trong kinh nói: một là khế kinh, hai là ứng tụng, ba là ký biệt, bốn là phúng tụng, năm là tự thuyết, sáu là nhân duyên, bảy là thí dụ, tám là bổn sự, chín là bổn sanh, mười là phương đẳng, mười một là vị tằng hữu, 12 là luận nghị. Đó, kinh của Phật chia 12 bộ, mà ông nói 8 bộ thì có lẽ cái này nó chưa có rõ lắm. Đó. sở dĩ phát huy đến chỗ sâu xa, treo cao trí tuệ, soi sáng nẻo tối tâm, xiển dương đại đạo, là nếu chúng ta thâm nhập được kinh điển của Phật, thấu suốt được ba thừa giáo, thì chúng ta đã mở cao, treo cao ngọn đèn trí tuệ và xiển dương được cái đại đạo. Cởi sóng thiền trên sóng dục. Cái câu này nghe nó khó hiểu. Tại sao cởi sóng thiền trên sóng dục? Bởi vì thiền là chỉ cho tâm đối với cảnh mà không có bị xao động, không có bị nó làm phức lấp. Còn dục là chỉ cho ngũ dục. Ngũ dục có hai ba lối nói, nhưng mà nói như ở đây, tức là sắc, thanh, hương, vị, xúc, đó là ngũ dục. Như vậy, cái người tu thiền, tâm không dính với năm trần, đó gọi là cởi sóng thiền trên sóng dục. Vì năm trần là ngũ dục, mà mình tu thiền thì không dính trong năm cái dục đó. Vì vậy mà gọi là cởi sóng thiền trên sóng dục. Vì vậy kim quang trùm ánh sáng, ngọc hào thâu vẻ đẹp. Đây là ông nói theo cái từ xưa. Kim quang là cái gì? Tức là chỉ cho khi Đức Phật Niết Bàn, Ngài được chư tăng và Phật tử để cái nhục thân của Ngài, mà chúng ta nói là kim thân của Ngài, trong cái kim quang, tức là cái áo quang đó, để đó, thì khi mà để cho thân vào trong cái đó, thì cái đó gọi là kim quang, cái quan tài báo. Và khi để thân Ngài vô đó, thì tất cả cái ánh sáng nó đều trùm lên. Ngọc hào thâu vẻ đẹp. Ngọc hào thì có chỗ cũng nói là bạch hào, tức là cái lông trắng giữa chặng mày của Đức Phật. Ngọc hào thâu vẻ đẹp, tức là những vẻ đẹp đều hiện hình trong cái sợi lông trắng giữa chân mày của Ngài. Một mình như loài hoa chúa trên đỉnh Linh Sơn đó, thì Đức Phật giống như là một cái đóa hoa quý nhất ở trên núi Linh Sơn. Riêng mang nghiệp thành lân, chính là đại sư vậy. Nghiệp thành lân là cái nghiệp gì? Tức là từ phàm mà chuyển thành thánh, thì người ta gọi đó là cái nghiệp thành lân nữa ha. Thành lân tức là con lân là quý, từ con sói, từ con hổ mà chuyển thành con lân, thì từ con người phàm mà chuyển thành thánh. Cái đó là đại sư. Đại sư đây là chỉ cho Ngài Quyền Giác vậy. Đại sư họ Đới, tức là Ngài Quyền Giác họ Đới, người ở Vĩnh Gia. Thuở nhỏ Ngài chuyên tâm nơi Tam Tạng, lớn lên lão thông Pháp Đại Thừa, ba nghiệp siêng năng, riêng Hoằng Dương Thiền Quán, cảnh trí điều tịch, định huệ song dung, khiến cho bụi lặng nơi nẻo tối tâm, sóng dình nơi biển diệu. Tâm trong như ngọc, đạo chủng sáng ngời, thất tịnh chói nhau, giới sạch như trăng, hoa từ tỏ rạng tam không trình chiếu. Ở đây là lời Ngài tán thán Ngài Vĩnh Gia. Ngài Vĩnh Gia là con người thế nào? Đó, ở đây nói trước, nói Ngài là cái người ở đất Vĩnh Gia. Thở nhỏ thì Ngài chuyên tu về kinh, cho Tam Tạng kinh. Lớn lên là thông về Pháp Đại Thừa, tức là Ngài trì được cái bộ kinh Di Ma Cật mà Ngài ngộ đạo. Ba nghiệp siêng năng, riêng Hoằng Dương Thiền Quán. Ngài tu ba nghiệp một cách cần mẫn, siêng năng, nhưng mà Ngài chuyên là chuyên về thiền quán. Cảnh trí điều tịch, định huệ song dung. Cảnh là cái ngoại cảnh, trí là nội tâm, hai cái nó đều lặng, khi đó được định và huệ nó đều dung nhiếp nhau, khiến cho bụi lặng nơi nẻo túi ta, tối tâm sóng dừng nơi biển diệu. Vì tất cả cái tâm của Ngài, cảnh trí đều không có dính, cho nên các cái bụi bặm đây tức là chỉ cho phiền não, nó đều lặng lẽ hết. Và tất cả cái giấy động ở nội tâm nó cũng lặng luôn. Cho nên nói rằng biểu diệu, dừng nó biểu diệu ở cái tâm thể trong sạch, tâm trong như ngọc, đạo chuẩn sáng ngời. Đó, tâm của Ngài trong như ngọc, và cái chuẩn giống tu của Ngài thì nó được sáng ngời. Đó, sáng ngời nó thất tịnh. Chữ thất tịnh ở đây là chỉ cho một là giới tịnh, hai là tâm tịnh, ba là kiến tịnh, bốn là độ nghi tịnh, năm là phân biệt đạo tịnh, sáu là hạnh đoạn tri kiến tịnh, bảy là niết bàn tịnh. Đó tức là thất tịnh. Giới sạch như trăng qua từ tỏ rạng, tam không trình chiếu, tức là giới luật của Ngài thật là trong sạch như trăng sáng. Còn lòng từ của Ngài nó được tỏ rạng từ nơi cái lý tam không. Tam không đây là không, vô tướng và vô nguyện. Lại thêm trí thanh khiết như tùng điểm sương, tâm rỗng không như trăng đáy nước. À, Ngài có ý chí thanh khiết như cây tùng xanh mà có những hạt sương, hạt tuyết nó đóng. À, tâm rỗng không như trăng đáy nước, như là ánh trăng hiện đáy nước, thấy có mà nó là không, không có thiệt. Áo vải cơm rau quên thân vì đạo, xót thương hàm thức muốn chúng sanh đều được an vui. Quán niệm nối nhau tâm không gián đoạn, trước sau gìn giữ tiết tháo rắn chắc như đá vàng. Tâm yếu cạn sâu một lý dung thông như kết hoa không thẹn. Thành trí thấu triệt ngôn biểu lý màu, khế hiệp hoàng trung thiên hạ, khiêm hạ mình đề cao người. Thuận phàm đồng thánh chẳng khởi diệt định, mà giữ bốn oai nghi danh trọng đương thời. Quá đạo cùng khắp người thạc học khắp tam ngô, đông đúc đến học thiền, bậc cao nhân ngoài tám hướng vào nhà lý mau như gió thổi. Đây là cái lời tán thán của một người đệ tử tên là Ngụy Tĩnh, làm thứ sử ở Khánh Châu đời Đường, tán thán Ngài Huyền Giáp. Cái lời tán thán rất là văn hoa, rất là hay, nhưng mà cái sự tích nó quá là cổ kính cho nên khó hiểu. Ở đây ông tán thán rằng Ngài thì mặc áo vải, ăn cơm rau, quên thân vì đạo, nghĩa là chỉ biết đạo mà không nghĩ tới thân. Xót thương hàm thức muốn chúng sanh đều được an vui. Quán niệm nối nhau tâm không gián đoạn, trước sau gìn giữ tiết tháo rắn chắc như đá vàng. Đó, đối với Ngài thì tâm luôn luôn sống ở trong cái quán niệm, tức là trong chánh pháp, không có bao giờ gián đoạn. Còn cái tiết tháo của Ngài thì cứng chắc như đá, như vàng, tức là con người tiết tháo cứng cỏi vững vàng. Tâm yếu cạn sâu một lý dung thông như kết hoa không thẹn. Về chỗ tâm yếu hoặc cạn hoặc sâu, một lý Ngài đều thông hết, giống như là kết hoa một thành một chùm không có hổ thẹn. Thành trí thấu triệt ngôn biểu lý màu khế hợp hoàng trung. Như vậy chữ ngôn biểu tức là trong ngôn ngữ cái ý tứ được hiện bài, tức là khi mà muốn nói gì, thành trí của Ngài phát ra ngôn ngữ, người ta đều thấu triệt, người ta đều thấy rõ. Cho nên nó thành trí thấu triệt ngôn biểu. Lý Mầu Khế Hiệp Hoàng Trung, Hoàng Trung là khắp tất cả trong thiên hạ. Cái lý màu của Ngài giảng dạy thì khắp cả thiên hạ đều biết. Khiêm hạ mình, đề cao người, tự Ngài thấp mình mà kính cẩn đối với người khác. Thuận phàm đồng thánh, chẳng khởi diệt định mà giữ bốn oai nghi. Nó là tuy là phàm, thuận phàm tức là chính mình là người phàm, nhưng mà tâm đồng với thánh, không khởi diệt định mà giữ bốn oai nghi. Chứ diệt định này nói cho đủ là diệt tận định. Thường thường nói là nhập diệt tận định thì đi đứng nằm ngồi không được, chỉ ngồi một chỗ mà nhập diệt tận định. Như các vị thiền sư tu về cái hệ nguyên thủy, khi nhập diệt tận định rồi thì những cái gì xúc chạm đều không hay không biết, như cây như gỗ. Còn ở đây thì tâm Ngài cũng ở trong định, giống như là diệt tận định, mà giữ bốn oai nghi, vẫn đi đứng nằm ngồi đó. Cái chỗ này quý vị nhớ cho kỹ, nó có hai cái lối định. Cái định nguyên thủy mà ngày xưa gọi là định tiểu thừa, thì trong như hồi nãy tôi nói, mình tu từ tứ thiền, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi qua không vô viên xứ, thức vô viên xứ, vô sở hữu xứ, phi phi tưởng xứ xứ, đó gọi là bát định, tứ thiền bát định. Và khi được định đó tới, nó còn nằm ở trong cái hệ phàm phu và ngoại đạo, đến cái chốt đó là diệt thọ tưởng định, thì đó mới chứng quả A La Hán. Mà nhập diệt thọ tưởng định đó thì không có hay biết. Trong A Hàm có kể câu chuyện, nó một hôm nọ có một thiền sư, Ngài ngồi trong rừng, Ngài tu, Ngài nhập diệt tận định, tức là diệt thọ tưởng định. Thọ là cảm giác, tưởng là tâm tưởng. Được cái định mà không còn cảm giác, không còn tâm tưởng. Khi Ngài nhập định ở trong rừng, có chú tiều phu đi ngang, nó thấy Ngài ngồi lại xô gì cũng không cục cửa nhúc nhích hết, nên ẻ tai lỗ mũi thì không có thở. Nó ông thầy chết tội nghiệp quá, không ai thiêu dùng. Cái rồi ông đi, ông chặt củi khô lại, ông lại ông chất lên đầy đủ, cái ông đốt để ông thiêu dùng. Khi ông đốt xong rồi, ông đốt cháy rồi, cái ông bỏ ông đi làm. Khi ông đi kiếm củi về,